Express.
Trái ngược với lối sống YOLO, nhiều người trẻ đang tìm cách chắt bóp triệt để,
tiết kiệm cực đoan và no spend money.
Thậm chí trở thành xu hướng sống là tiết kiệm phục thù.
Không có bất kỳ một cái phần trăm chi tiêu nào cho những cái khoản không cần thiết.
10.000 cho 20, 2 người ăn, 3 người ăn chẳng hạn.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Thanh Vy, 31 tuổi ở Hà Nội, có thói quen nằm vùng trên hàng loạt hội nhóm để nhanh tay xin được những món đồ cũ miễn phí. Sau cú sốc với khoản nợ tín dụng gấp 2 lần lương, Vy bỏ thói quen dùng đồ hiệu.
Mình những đồ đạc mà mình có thể đi xin được ở trên những group ấy, thì mình cũng sẽ sẵn sàng xin luôn. Nếu mà mình cảm thấy là nó vẫn dùng tốt này, và mọi người nếu vứt đi thì nó sẽ rất là phí, thì mình sẵn sàng đi nó về để mình sử dụng. Quần áo thì mình sẽ sử dụng những cái đồ si, đồ vintage, đồ thrift store ấy. Cũng sẽ cần phải nhanh tay để có thể xin. Mình đã từng xin hết những món đồ quần áo vẫn còn dùng tốt này, hay là những cái đồ nội thất này, như tủ này, tủ vệ để tivi này, hay là giày dép có kỷ lục của mình 6 tháng không mua và có thể chỉ đi xin này, hoặc là được tặng.
Những tháng ngày mà còn là sinh viên, chi tiêu khá là theo kiểu là bạt mạng và thoải mái đó, thì sẽ phải mặc những cái đồ quần áo giày nhảy hay giày rất là tốt này. Mình sẽ cần phải tạo dựng một cái hình ảnh mà có gu ăn mặc đẹp, lương chỉ có thể là tầm 7-8 triệu thôi, nhưng mà một đôi giày nó có thể đã chiếm một nửa lương rồi.
Thì cái dư nợ lúc đầu là tầm 50 triệu mỗi tháng.
Khi mà mình nhìn vào cái sao kê ấy, thì mình
bị hoa mắt luôn.
Các mức lương của mình sẽ tăng dần theo từng năm, giữa đầu 2 và đầu 3. Thường là mình sẽ phải vơ hết tiền lương lúc đấy để có thể trả được cái tổng số khoản trả góp cho cái tháng sau đó, hoặc là những cái tháng tiếp sau đấy.
Ngoài tập thói quen ăn đồ thừa, Vy thực hiện tháng không tiêu xài, bù lại khoảng thời gian sống YOLO trước đó.
Đồ ăn thừa bình thường nhá, thì là sẽ bỏ đi.
Nếu chỉ còn lại một ít, sẽ bỏ đi thôi.
Tuy nhiên là trong cái khoảng thời gian mà tiết kiệm cực đoan, thì mình sẽ cố gắng đó là chỉ nấu trong cái khoảng nhất định mà đảm bảo là sẽ hết. Hoặc là nếu đồ ăn thừa thì sẽ cất vào tủ lạnh và sẽ ăn trong các bữa tiếp theo,
chứ mình sẽ không bỏ đi. Tiết kiệm cực đoan của mình thì mình hay gọi là no spend money. Có nghĩa là trong khoảng thời gian đấy thì mình sẽ không có bất kỳ một cái phần trăm chi tiêu nào cho những cái khoản không cần thiết.
Ban đầu mình cũng nghĩ đấy chỉ là một cái giải pháp mà để giúp mình có thể vượt qua cái đấy thôi. Và sau đấy thì nếu mà mình ổn rồi thì mình lại vẫn có thể chi tiêu thoải mái như bình thường ấy. Thì càng tìm hiểu thì mình càng thấy nó là một cái thực sự là bền vững.
Tiết kiệm phục thù là một thuật ngữ chỉ việc tiết kiệm cực đoan, bù đắp lại tiêu xài xa xỉ trước đó, đang là lối sống được nhiều người trẻ hưởng ứng. Xu hướng này trái ngược với trào lưu chi tiêu phục thù từng bùng nổ sau dịch Covid-19, khi nhiều người mua sắm thỏa thích để giải tỏa tiêu cực. Tiết kiệm phục thù hướng đến lối sống tiết kiệm mạnh tay nhất có thể, thậm chí là cực đoan trong việc tiết kiệm. Xu hướng này cũng xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ. Theo phân tích mô hình chi tiêu của 1 triệu người dùng Hàn Quốc do ứng dụng quản lý chi tiêu Bankslot thực hiện, chi tiêu liên quan đến quần áo, mua sắm của người ở độ tuổi 20 giảm gần 15%, tỷ lệ này ở nhóm 30 tuổi giảm 17%. Tại Trung Quốc, giám đốc điều hành một tập đoàn nghiên cứu thị trường cũng nhận ra giới trẻ đang tiết kiệm thay vì tiêu nhiều hơn số tiền có thể kiếm và vay mượn để mua hàng hiệu. Tỷ lệ này dường như trái ngược với chỉ số giá tiêu dùng. 54% giới trẻ Mỹ cho biết lạm phát lương thực là yếu tố lớn nhất tác động đến chất lượng cuộc sống hiện nay. Theo giới chuyên gia, nền kinh tế đang không hoạt động tốt, chi phí sinh hoạt tăng là nguyên nhân chính khởi nguồn cho xu hướng này. Một yếu tố khác là thị trường lao động bị thắt chặt, đặc biệt bất lợi cho giới trẻ. Trong tháng 5, tỷ lệ thất nghiệp ở người trẻ Trung Quốc từ 16 đến 24 tuổi ở mức 14,2%, cao hơn nhiều so với mức bình quân toàn quốc là 5%. Tại Việt Nam, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên 15 đến 24 tuổi quý 1 năm 2024 tăng 0,37 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,38 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập giảm 1/3 khi không còn công việc cố định. Tiêu Nguyên, 26 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh, học cách ăn tiêu chỉ với 3 triệu đồng mỗi tháng, thậm chí không ngần ngại thừa nhận mình dùng hàng nhái.
Thì trước tiên là mình sẽ phải cắt giảm cái phần ăn uống. Một bữa như vậy nó tốn rất ít tiền, 10.000 cho 20, 2 người ăn, 3 người ăn chẳng hạn. Còn mình đi chợ tối là khoảng tầm 2-3 giờ sáng, sẽ hơn khoảng tầm 10%. Rồi đi ăn hủ tiếu này, hủ tiếu khoảng tầm 20 này. Hôm nào mà cảm thấy vui vẻ, đi chạy ship nhiều đơn thì mình sẽ ăn thêm một cục giò nữa là 25.000. Mình thấy cái đôi giày Van khá là đẹp, nhưng mà một đôi Van hình như ngoài shop là 1 triệu mấy rồi phải. Người mình đi mua một đôi Van Fake khoảng tầm 200 thôi. Nhưng người ta nhìn thấy đôi giày đấy, người ta hỏi là này mua nhiêu vậy các kiểu, thì mình sẽ nói thẳng luôn. Ấy Fake luôn, không cần người ta hỏi.
Bữa cơm sinh viên cuối tháng có 20k mà vẫn đầy đủ dưỡng chất lại còn ngon, có khả thi không nhỉ?
1 triệu thì ăn một tháng thì sẽ như thế nào nha?
Tại sao tiền ăn một tháng của mình lại chỉ có 1 triệu?
Tôi nghèo, bạn cũng thế.
Cùng xu hướng này, nhiều thử thách cũng nổi lên trên mạng xã hội như cả năm không mua sắm hay thử thách không tiêu tiền. Nhiều người trẻ cũng sẵn sàng đăng tải thành quả lên một cách không ngần ngại. Những nội dung như chi tiêu 1 triệu một tháng hay bữa cơm 10.000 đồng thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng. Làm video chia sẻ về những cách chi tiêu tiết kiệm như bữa cơm chay 20.000 hai người ăn, bì heo cháy tỏi 10.000 hai người ăn, Nguyên nhận thấy không chỉ được chú ý mà mọi người đã thực sự học theo mình.
Khi mà mình làm cái content tôi nghèo bạn cũng thế thì tập đầu tiên là nó đã kiểu nó bùng nổ view rồi, nó lên được khoảng tầm 400-500.000 view ấy. Sau khi mà cái câu đấy bắt đầu nó viral hơn thì mình bắt đầu mình thấy là có những cái content cũng làm về cái chủ đề gọi là ăn uống tiết kiệm như thế này, bắt đầu nó nhiều dần lên. Tất cả mọi người đang khó khăn về tài chính nên là không có vấn đề gì phải ngại cả. Tiết kiệm nó còn đang là một cái xu hướng. Thế là bây giờ kiểu giống như là thay vì khoe những thứ hào nhoáng ra thì mình khoe cái sự tiết kiệm của mình. Tự hào. Tại vì là mình chỉ cho người ta, một số bạn còn nấu theo cái series của mình và tiết kiệm được tiền và mua cho mẹ của bạn đấy cái điện thoại. Thế nên là mình đọc được cái bình luận như vậy mình rất là vui.
Theo chuyên gia tài chính Ngô Thành Huấn, Giám đốc điều hành công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý tài chính FIDT, việc tiết kiệm trở thành trào lưu của giới trẻ vì bối cảnh suy thoái kinh tế. Theo ông, bạn trẻ nên tiết kiệm từ 10 đến 20% thu nhập để đảm bảo chi tiêu hợp lý.
Kinh tế khó sẽ làm cho thu nhập của người dân ảnh hưởng nhiều, thì lúc này bắt buộc phải tiết kiệm. Cuộc suy thoái toàn cầu mà có thể các bạn trẻ đang cảm nhận được họ đang khó khăn như thế nào thì buộc phải tiết kiệm thôi. Khó thì cũng phải 2 năm nữa thì kinh tế mới quay lại một cái guồng quay mới, và trong cái điều kiện là không có những sự kiện biến động địa chính trị lớn trên thế giới thì khi kinh tế hồi phục thì tất nhiên mọi người sẽ tiêu xài trở lại, thì giới trẻ họ sẽ có xu hướng là họ sẽ quản lý tài chính tốt hơn, và người ta khi mà cái tiền bạc và cái nhận thức của người Việt được nâng lên thì họ sẽ quan tâm đến quản lý tài chính cá nhân, và cái chính vì cái đó nó mới tạo ra xu hướng tiết kiệm tốt hơn và nhiều hơn. Một cái tỷ lệ theo thu nhập, ví dụ như nếu thu nhập 20-30 triệu thì tiết kiệm khoảng từ 10-15% thôi. Có những bạn mới ra trường nhưng thu nhập khoảng 2.000 đô thì 45 triệu thì các bạn có thể tiết kiệm được 30%. Thành ra là tỷ lệ này cực đoan hay không, nó tùy theo cái mục tiêu của mỗi con người. Vậy tư vấn nhanh thành sẽ tiết kiệm khuyến nghị là khoảng 10-20%.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.